Xin chào quý khán giả, đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là mục sư Đại Ngọc Báo, xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện Kinh Thánh về cuộc đời của Abraham, ông tổ của người Do Thái, và rút ra một vài bài học cho cuộc sống chúng ta. Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay liên quan đến sự phân rẽ giữa Lót, người cháu mồ côi mà Abraham đã nuôi như con ruột, và gia đình ông. Câu chuyện ấy được chép trong sách Sáng Thế đoạn 13 như sau: Abraham từ Ai Cập đi lên, ông dẫn vợ ông và đem theo các tài vật ông có trở lên miền Nam, cũng có Lót đi với ông. Bây giờ Abraham đã trở thành một người rất giàu, ông có nhiều súc vật, bạc và vàng. Ông cứ đi từng trận một từ miền Nam tiến dần về Bê Tên, trở về nơi ông đã hạ trại ban đầu, tức khoảng giữa Bê Tên và Ai, nơi khi trước ông đã xây một bàn thờ, nơi Abraham đã kêu cầu dân Chúa. Bây giờ Lót, người cháu đi theo Abraham, cũng có nhiều người chiên, bầy bò và lều trại, chứ đó không đủ chỗ cho họ ở chung, bởi tài sản của họ quá nhiều đến nỗi không thể ở chung với nhau được. Bây giờ giữa những người chăn bầy cho Abraham và những người chăn bầy cho Lót lại có cuộc tranh giành cãi cọ với nhau. Lúc đó dân Canaan và dân Phê-rê-si vẫn còn trú ngụ trong xứ ấy. Abraham nói với Lót: đừng để cái chuyện tranh chấp giữa bác cháu này, giữa những người chăn bầy của cháu và những người chăn bầy của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau. Chẳng phải cháu xứ đều ở trước mặt cháu đấy sao? Thôi thì chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ dọn qua bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ dọn qua bên trái. Lót nước mắt lên và nhìn thấy cả vùng đồng bằng sông Giô-đanh, chỗ nào cũng có nước. Đó là quang cảnh trước khi Chúa tiêu diệt Sodom và Gomorrah. Toàn vùng đó chạy dài cho đến Xoa đều xanh tươi tốt đẹp như vườn của Chúa, giống như xứ Ai Cập. Lót bèn chọn cho ông cả vùng đồng bằng sông Giô-đanh, và Lót dọn về phía đông. Thế là họ chia tay nhau. Abraham sống trong xứ Canaan, còn Lót đến ở giữa các thành trong vùng đồng bằng, và di chuyển trại ông đến gần Sodom. Và dân Sodom là những kẻ gian ác và phạm tội nặng đối với Chúa. Sau khi Lót chia tay với Abraham, Chúa phán với ông: hãy ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang ở, hãy nhìn về hướng bắc, hướng nam, hướng đông và hướng tây, vì ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi tất cả đất ngươi thấy vĩnh viễn. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như bụi trên đất, đến nỗi ai có thể đến được bụi trên đất sẽ đến được dòng dõi ngươi. Hãy đứng dậy, hãy đi quan sát suốt chiều dọc và chiều ngang của xứ này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Vậy Abraham di chuyển trại của ông và đến hạ trại tại đám sồi của Mamre trong vùng Hebron. Tại đó ông xây một bàn thờ để thờ phượng Chúa. Kính thưa quý vị, sống ở đời ai cũng cần tiền bạc và của cải. Tiền của do công khó của mình làm ăn chân thật mà có được là phước hạnh của Đức Chúa Trời ta. Nhưng giàu có một cách bất chính, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều cũng là mối lo và là nguồn gốc của những đau lòng và sầu não sau này. Đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về việc Abraham là đó, người cháu mồ côi của ông, bị vua Ai Cập đuổi ra khỏi nước vì tội nói nửa thật nửa dối của Abraham về Sarai và ông. Có thể nói vua Ai Cập là một người khá rộng lượng và tử tế với Abraham. Ông đuổi họ ra khỏi nước, nhưng không tước đoạt hết tài sản của họ, nhưng ông cho họ ra đi một cách bình an, mang theo tất cả của cải của mình. Abraham trở lên miền Canaan, tức nước Do Thái ngày nay. Ông đi về Bê-tên, nơi trước tiên ông đã từng trú ngụ và đã lập bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chữ Bethel có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Có lẽ sao bài học chua cay và hổ thẹn về việc sử dụng chính không riêng của mình, Abraham đã quyết định quay về nhà Chúa, tìm kiếm Ngài và nhờ cậy Ngài hơn là nhờ cậy chính không của chính mình. Người ngoài có thể thấy ông từ dưới Ai Cập đi lên với nhiều của cải. Có lẽ họ nghĩ ông là người rất thành công. Nhưng chính ông biết là ông đã thất bại. Do đó ông quyết định trở lại nhà Chúa để tìm cầu Ngài. Trong cuộc sống ngắn ngủi và tạm bợ này, chúng ta là người biết mình làm đúng hay sai hơn ai hết. Khi chúng ta biết mình sai và tìm đến Chúa để xin ơn thương xót, xin sự tha thứ và giúp đỡ của Ngài như Abraham đã làm, đó là chúng ta cần nên làm, chúng ta cần học với ông. Trở về với tên hay trở về nhà Chúa là hành động của đức tin, và hành động đó đã có ảnh hưởng vô cùng quan trọng cho tương lai của Abraham sau này. Kinh Thánh cho biết sau đó có những tranh giành giữa những người chăn bầu của Lót giáo ông và những người chăn bầu của ông, bởi vì đất thì hẹp và bây giờ họ có nhiều đàn súc vật, đồng cỏ không đủ chỗ cho súc vật của họ. Vì thế Abraham nói với Lót cháu ông: đừng để cho có chuyện tranh chấp giữa bác cháu này, giữa những người chăn bầy của cháu và những người chăn bầy của bác, vì chúng ta là bà con ruột thịt với nhau, chẳng phải trả cứ để trước mặt cháu đây sao? Thôi thì chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ dọn qua bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ dọn qua bên trái. Có lẽ Lót chỉ chờ đợi bác mình nói thế. Ông không muốn bỏ mất cơ hội chỉ đến có một lần trong đời. Ông không nghĩ là mình mồ côi từ nhỏ và được bác mình nuôi và thương như con ruột thì mình phải nghĩ khác. Lót không nói là: để cháu nói với những người chăn bầy của cháu dẫn các đàn súc vật của cháu đi xa hơn để khỏi làm phiền đến bác nữa. Hoặc nếu bác đã nhất quyết là cháu lớn rồi và phải ra riêng, thì cháu đâu dám chọn trước. Xin bác chọn trước. Chỗ nào bác không chọn thì cháu sẽ dọn đến đó. Không, nó không làm như vậy. Thì thế nói là ông ngước mắt lên và nhìn vào vùng đồng bằng sông Giô-đanh. Hai bên bờ sông cỏ mọc xanh rì, có nước và có đồng cỏ. Thật là một vùng lý tưởng để nuôi các đàn súc vật. Ngoài ra, gần đó lại có thành Sodom và Gomorra, rất tiện lợi cho việc buôn bán. Ông bèn chọn vùng đó, chia tay với hai bác của mình và dọn về nơi đó. Nếu chúng ta làm đó và cho có cơ hội tương tự, có lẽ đa số chúng ta cũng chọn như Lót vậy. Bởi vì đó là những gì chúng ta thấy và nó rất thích hợp với nhu cầu của mình. Mà giống như Lót, có một điều mà chúng ta không biết, đó là tương lai. Lót không biết là thành phố ông đến sống và của cải của họ là miếng mồi ngon cho quân thù trong những ngày sắp tới. Ngày nay, dù là người trí thức đến mức nào, không ai có thể biết trước tương lai sẽ có gì. Giờ chúng ta không thấy là lạ khi có những người trí thức và giàu có rất tin thầy bố, và nhờ sự lo sợ mất của những người ấy mà các thầy bố đã giàu có. Kinh Thánh dạy chúng ta là những người tin thờ Chúa rồi. Chúng ta hãy phó thác tương lai của mình nơi Chúa và tin cậy nơi Ngài, chứ đừng tin cậy vào các thầy bói, đồng bóng, phù thủy, chim tinh gia, bốc sư, bói toán, xem chỉ tay, xem tướng số, xin quẻ, xin xăm, xem phong thủy, vân 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 vân. Tin vào những điều đó là không đẹp lòng Chúa, là nghịch với sự tin cậy Chúa. Kinh Thánh chép rằng: các ngươi chớ cầu hỏi bằng bóng hay cầu hồn, chớ cầu hỏi ý thế chúng, kẻo sẽ bị chúng mà trở nên ô uế. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Kinh Thánh cho biết, về sau Lót bị giặc bắt, cướp đi tất cả, mới nhờ cả Abraham đuổi theo con giặc và giải cứu, Lót mới còn lại trở về. Chỉ một chút xíu nữa là suốt cuộc đời còn lại của ông sẽ làm một người nô lệ. Sau khi Lót đã dọn đi, có lẽ Abraham buồn, có lẽ ông đã cúi mặt xuống và suy nghĩ về cuộc đời. Ông bà không có con cái, tuy giờ có những sự nghiệp này rồi sẽ về tay ai. Chỉ có một đứa cháu ruột, ông bà thương như con, nhưng bây giờ nó cũng đã dứt khoát ra đi. Tương lai rồi đây sẽ như thế nào? Trong khi tuổi đời mỗi ngày một chồng chất, đang lúc Abraham lo buồn như thế thì cái lời của Chúa đến với ông. Chúa phán: hãy ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang ở, hãy nhìn về hướng bắc, hướng nam, hướng đông và hướng tây, vì ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi tất cả đất ngươi thấy vĩnh viễn. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như bụi trên đất, đến nỗi nếu ai có thể đến được bụi trên đất sẽ đến được dòng dõi ngươi. Hãy đứng dậy, hãy đi quan sát suốt chiều dọc và chiều ngang của xứ này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Từ nhà Chúa ở Bethlehem, Chúa bảo Abraham hãy nhìn cả bốn hướng. Ông thấy tới đâu thì Chúa ban cho ông tới đó vĩnh viễn. Kể đến, Chúa hứa với ông rằng dòng dõi ông sẽ rất đông đúc. Và cả hai lời hứa đó đến với ông lúc ông không làm chủ một thửa đất, và vợ chồng ông đã khá lớn tuổi rồi mà chưa có đứa con nào. Không những thế, Chúa còn bảo ông hãy đi quan sát xứ mà tương lai sẽ thuộc về ông và dòng dõi ông, để biết điều Chúa sẽ ban cho ông như thế nào. Kính thưa quý vị, làm sao tin được những điều Chúa hứa? Vì theo cái nhìn thực tế của con người, những điều ấy có thể nói là mơ ước thì được, nhưng xác suất có thể xảy ra thì rất thấp, nếu không nói là không thể nào xảy ra được. Nhưng Abraham đã tin. Ông đã đi thăm khắp các miền xứ bảo, rồi sau đó ông dọn gia đình về miền Nam, đến định cư tại Hebron. Tại đó, ông xây một bàn thờ để thờ phượng Chúa. Và Đức Chúa Trời đã thấy đức tin của ông và Ngài đã làm thành mọi điều đã hứa với ông. Sự khác biệt giữa Abraham và Lót là ở chỗ đó: một người chọn sống bởi đức tin và một người chọn sống bởi thực tế. Một người cuối cùng đã thành công và lưu danh hậu thế, còn một người đã tan tác gia đình và cũng để tiếng lại, nhưng không ai muốn có liên hệ gì với tiếng tăm đó. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu của hội thánh Corinto, ông bảo: chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta tin nơi Chúa và tin nơi lòng tốt của Ngài. Chúng ta tin rằng Chúa hậu đãi những người đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài. Nhìn vào lịch sử 4.000 năm văn hiến của người Việt Nam, những vị thần mình thờ bao nhiêu thế hệ qua và thực trạng của dân tộc mình ngày nay, rồi nhìn vào những quốc gia có nhiều người tin kính Chúa, thì chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt. Quyết định thay đổi niềm tin và chỉ đặt trọn lòng tin cậy của mình nơi Chúa là quyền của mọi người. Nhưng quyết định của chúng ta tuy khó nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lâu dài về sau, giống như Abraham đã quyết định. Nếu quý vị muốn biết thêm về lời Chúa, xin liên lạc với chúng tôi qua email thanhkinhvadoisong@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 714-534-1070. Chúng tôi sẽ rất vui giải thích thêm cho quý vị. Bây giờ, tôi xin chấm dứt chương trình này tại đây. Tôi là một sư đạo áo. Xin chào tạm biệt quý vị.